Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Ha. Chương 4. Đồn Para, làng Pol Pot là địa ngục trần gian của người tị nạn đường bộ.
Ông người Miên chỉ con đường đất đỏ dẫn vào đồn lính và ra dấu cho chúng tôi bước lẹ. Chúng tôi mừng quá vì giấc mơ đã thành tựu. Tới nơi rồi, hết cực khổ rồi, sắp được nghỉ ngơi rồi, sắp được ăn uống rồi, sắp được tắm rửa rồi. Tôi mừng đến nỗi chân tay như muốn cuống quýt. Suýt chút nữa, tôi đã bị vấp té. Chắc các ông lớn Para này ở chung với hội thiện nguyện. Chắc họ tốt và có tác phong hơn những người lính Para ngoài bìa rừng. Tôi suy nghĩ và mơ ước như thế. Chúng tôi đi lết qua mấy chiếc cầu nhỏ. Dưới cầu không phải là nước mà là hầm trông. Chúng tôi vẫn đi sâu vào con đường đất quanh co. Đến được một căn nhà làm bằng gỗ và tre, tôi thấy ngay một lá cờ. Lá cờ này gồm màu xanh lá cây và màu trắng. Ở chính giữa là hình một ngôi chùa tháp màu vàng. Trong khi ấy, lá cờ của Cộng sản Miên mà tôi đã thấy ở Nam Vang có nền màu đỏ. Ở giữa là hình ngôi chùa tháp màu vàng. Ngon lành quá, chắc ăn quá rồi. Đây là lực lượng chống Cộng sản, đồng minh của mình mà. Tôi cười vì hy vọng rằng lực lượng Para này sẽ thông cảm và giúp đỡ dân tị nạn. Những người lính Para mà tôi gặp hồi sáng, chắc là những người cấp nhỏ nên họ hống hách, làm xăng, làm bậy. Chứ ban chỉ huy của họ chắc là đàng hoàng và có tác phong đạo đức hơn. Chắc không ai đối xử tệ với mình đâu. Nào ngờ, ông người Miên bước lên thềm của căn nhà gỗ có treo cờ ấy, còn chúng tôi vừa đến bậc cầu thang bằng tre và gỗ, thì tất cả đổ xuống như những đám cây cổ thụ vừa bị chặt gãy đổ xuống đất. Chúng tôi ngồi bệt xuống và thở hắt ra, bao nhiêu nỗi mệt nhọc, nỗi đau khổ và sự cố gắng như được dịp giãn nở và vỡ òa ra. Chúng tôi liệm ngay các hành lý xuống sàn tre và bỏ hai đứa con từ trên lưng hai vợ chồng xuống. Bốn đứa con tôi bèn nằm lăn đại ra bên góc sàn gỗ và thở ào ào. Anh Vĩnh dựa lưng vào dãy ghế đan bằng tre và nhắm vội mắt lại. Chúng tôi chẳng thèm nói chuyện và thảo luận gì cả vì hết sức rồi. Tôi cũng muốn nhắm mắt lại cho đỡ mệt, nhưng phần lại muốn mở mắt to để quan sát và tìm hiểu nơi chốn mới mẻ này. Tôi đưa mắt đảo quanh để mong tìm thấy bóng dáng một người Âu Mỹ của hội thiện nguyện. Để mong tìm thấy bóng dáng của một vài đồng bào tị nạn cho được yên tâm. Lúc ấy có lẽ vì quá trưa lại thêm cơn nắng gắt của vùng nhiệt đới, nên tất cả vắng như tờ. Cây cối đứng chờ ra, không có lấy một chút gió. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. Ủa, tại sao không có ai đón mình hết? Những người dẫn đường hồi ở Việt Nam và Ánh Sáng đều có nói là hội thiện nguyện sẽ đem xe ra rước dân tị nạn. Mà nay sao mình đến vùng tự do rồi mà chưa thấy họ ra đón? Hay là chưa đến trại tị nạn? Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ băn khoăn. Một chập vì quá mệt, tôi tự nhủ. Thôi kệ, que sera sera, tôi nghĩ nhiều chỉ mệt thôi. Thế là tôi dẹp hết mọi suy nghĩ, định nằm ngả lưng trên sàn nhà nhưng còn ngại ngùng không dám. Trong khi ấy, hai người Miên dẫn đường đã giữ lấy sấp giấy quan trọng của chúng tôi để trình cho Para ở phòng làm việc phía trong. Những người Para này gồm bốn thanh niên trẻ khoảng dưới 30 tuổi. Họ không mặc quân phục rằn ri như những người lính Para ở bìa rừng mà chúng tôi đã gặp. Họ mặc quần jeans và áo thun, trông họ giống những thanh niên ăn chơi của Sài Gòn. Hai người lục xét để xem hết mấy giấy tờ của chúng tôi thật kỹ, xong họ gọi chúng tôi đến gần và hỏi chúng tôi bằng tiếng Anh. Tôi bước lại tìm trong mấy giấy tờ của mình một giấy bảo lãnh mà mẹ tôi đã gửi về cho chúng tôi từ lâu, để chứng minh cho họ biết là tôi có mẹ ruột hiện ở Hoa Kỳ. Chưa hết, tôi còn đưa một thẻ nhân viên mà tôi đã có trong khi làm việc với Việt Nam Christian Service ở Việt Nam. Để họ hiểu rằng tôi là một nhân viên của một hội thiện nguyện của Hoa Kỳ, họ có vẻ hài lòng vì tôi có những liên quan với Mỹ. Có lẽ vì thế mà chúng tôi đỡ bị hành hạ hơn các người khác. Sau này, qua kinh nghiệm và lời kể của các nhân chứng khác, thì những người chỉ huy Para rất thích và nể các người có liên quan với Hoa Kỳ, những người biết tiếng Pháp. hoặc những người tự nhận mình là giáo sư đại học. Đã có một vài trường hợp mà người tị nạn tự nhận mình là giáo sư pháp văn, giáo sư anh văn mà được những người chỉ huy para nể vì và đối xử đàng hoàng hơn. Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ và hỏi han mọi chi tiết xong, hai người para này lập danh sách gia đình tôi. Rồi họ dắt tôi và hai con gái vào phòng kín để khám xét. Cơn khiếp hãi lại ập đến. Họ bắt chúng tôi lột hết quần áo, rồi họ dùng ngón tay thọc vào cửa mình của tôi. Ngón tay chúng to và thô như quả chuối sứ. Họ lại ngoáy tìm kỹ quá nên làm tôi đau đớn vô cùng. Mục đích của họ là để tìm vàng, tiền hay kim cương đặt ở trong đó. Sau này tôi được biết là họ nhân cơ hội ấy để hãm hiếp các người phụ nữ tị nạn và hành hạ họ. Vì có khi họ cũng tìm được vàng ở chỗ kín của các bà các cô. Riêng tôi thì vì đã mất sạch từ hồi sáng, lại thêm bụng bầu to 6 tháng nên may mắn không bị hãm hiếp. Và lại vì 5 ngày không tắm rửa nên người tôi cũng đã quá dơ bẩn và hôi hám. Sau khi khám xét trong người tôi, họ còn giờ đầu bóp miệng xem tôi có dấu gì ở nơi đó không.
Tiếp đó, họ quay sang khám xét các lai quần lai áo. Họ móc dầu cù là, ngoáy và bóp nát hộp kem đánh răng. Họ đập bể từng viên thuốc của tôi để mong tìm kim cương lẫn trong các viên thuốc. Họ bẻ gãy các đôi dép của chúng tôi để kiếm vàng. Trong khi tôi đứng tơ hơ chờ họ khám xét, thì một người quay lại khám xét hai con gái tôi. Hai cháu gái sợ quá, tỏ ý phản đối, thì bị anh ta tát cho hai tát tay nảy lửa. Lũ nhỏ khóc thét lên, tôi run quá, chỉ sợ rằng họ nổi giận bắn chết hai đứa con, nên vội vàng đưa mắt và đưa tay lên miệng ra dấu cho con nín lặng. Cuối cùng, họ lấy chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi tốt mà anh Vĩnh đã dùng để bọc con. Họ tịch thu kem đánh răng, hai cây viết bích nguyên tử mà chúng tôi đem theo để dành viết thơ về cho mẹ ở bên Mỹ, xin bảo lãnh, và cho em gái ở Việt Nam để em tôi yên tâm. Họ cũng lấy luôn những thuốc mà chúng tôi còn sót lại. Thế là hết, chả còn gì sót lại ngoài vài bộ đồ cũ của gia đình, một cái áo của tôi. Xong xuôi, họ ra dấu cho chúng tôi mặc quần áo vào. Còn bọn họ thì bực dọc bỏ ra ngoài phòng. Ở phòng đối diện, hai người lính para khác cũng đang khám xét chồng và hai con trai của tôi. Họ khám thật kỹ, nhưng chẳng tìm được gì. Cuối cùng, chúng tôi được ra ngoài để chờ lệnh. Tới giờ phút ấy, chúng tôi hoàn toàn không còn một chút gì trong người, trừ một bộ đồ cũ nhất và xấu nhất. Vì phải giả dạng, nên chúng tôi đã kiếm những quần áo cũ và dơ nhất để mặc. Vì thế sau này chúng tôi đã khổ sở rất nhiều vì nạn thiếu quần áo để thay đổi. Hai chiếc giỏ đem đi. Trên đường đã mất một giỏ cùng với cái kiếng cận thị của tôi tại gần tỉnh Xoài Riêng. Rồi cái áo thun đẹp nhất của anh Vĩnh đã phải đổi cho chị Tư để lấy đôi dép của chị ở gần Sisophone. Hai cuốn tự điển Việt Anh và Anh Việt thì phải vứt lại dọc đường khi đi xe bò. Chỉ còn có một bộ đồ tốt nhất, vài món đồ thực dụng thì cũng bị những lính chỉ huy para cướp đoạt. Thật là cùng cực quá rồi. Vì lý do đó nên anh Vĩnh phải nâng niu giữ gìn chiếc quần tây cũ còn lại trong người, phải để dành nó vì sợ rằng lúc lên máy bay qua Mỹ không có quần tây dài mà mặc. Suốt gần 7 tháng trời ở trại tị nạn, anh Vĩnh chỉ mặc duy nhất có một cái quần đùi đem theo và một cái quần dài được phát sau này để thay đổi. Còn tôi thì vì còn một chiếc quần đen, một xà rông và hai áo cụt nên có thể thay đổi được. Chính trong những lúc đau khổ ấy, tôi mới thấy cái công dụng đặc biệt của chiếc xà rông mà người phụ nữ Miên đã mặc. Chiếc xà rông quả là một loại y phục vừa hữu dụng vừa dễ may nhất. Ta có thể dùng nó để thay quần áo mà không ai nhìn thấy. Ta có thể dùng nó để tắm ở nơi công cộng mà không ai thấy ta ở trần. Ta có thể dùng nó để đi vệ sinh. Ta có thể dùng nó để che nắng trong lều, làm chiếu nằm, làm mền đắp cho con nhỏ, để con khỏi giật mình. Ngoại trừ một điều bất tiện là người ta khó có thể chạy mau khi mặc xà rông. Vì thế khi phải chạy loạn, chúng tôi mặc quần. còn đại đa số phụ nữ tị nạn Việt Nam ở các trại tị nạn dọc theo biên giới Campuchia và Thái Lan thì họ đều mặc xà rông cả. Lúc chúng tôi rón rén ra đến phòng ngoài, thì ông người Miên trung niên và cô gái người Miên đã đi đâu mất từ lâu rồi. Chúng tôi không kịp có thì giờ để cảm ơn họ, vì họ đã đưa chúng tôi đến nơi. Quanh ngôi nhà tre và gỗ có cắm cờ này, tôi còn thấy xa xa là các lùm cây rậm rạp và những đám nhà tranh. Tôi liên tưởng ngay đồn Para này với khu nhà của các cán bộ xây dựng nông thôn ở Vũng Tàu. Cách cấu tạo nhà cửa cũng giống nhau, nhưng chắc chắn những con người Para và các cán bộ xây dựng nông thôn ở Việt Nam hoàn toàn khác nhau về bản chất và chí hướng. Vừa lúc ấy, người lính Para đưa tay chỉ cho chúng tôi đi về phía một khu nhà gần đó, khuất sau các bụi tre. Chúng tôi nhất loạt đứng lên cảm ơn và đi ngay. Cháu Ninh đã mở mắt và tỉnh táo hơn lúc hồi sáng. Trên đường đi, tôi gặp hai thanh niên đang gánh thùng nước trống rỗng đi ngược về hướng chúng tôi. Tôi hỏi họ, Việt Nam hả? Hai chú nhỏ gật đầu và hỏi lại, anh chị mới tới à? Tôi gật đầu và hỏi tiếp, sắp tới thiên đường chưa? Ý tôi muốn ám chỉ là đã đến biên giới chưa?
Bất giác tôi nhớ lại hình ảnh các cô gái buổi sáng bị hành hạ, nhớ lại tiếng đạn từng tràng, tiếng thét hãi hùng và cách cư xử tàn nhẫn của lính Para đối với gia đình tôi. Tôi tự trách mình quá lạc quan vì cứ nghĩ là cấp chỉ huy của Para thì đàng hoàng và tử tế hơn. Dù sao thì họ đối với chúng tôi cũng đỡ hơn những người khác. Thế rồi chúng tôi lần tìm đến nơi nhà có người Việt tị nạn đã ở sẵn rồi. Trong những bụi tre là những ngôi lều tranh và có khoảng 30 người Việt Nam tị nạn ở đó. Già có, trẻ con có, đàn ông có, đàn bà có. Tất cả mọi người đều ngồi hay nằm dưới đất, dưới bóng mát của những bụi tre xanh. Chỉ có một số ít ở trong lều. Quần áo họ tả tơi, mặt mũi đỏ bừng vì ăn nắng. Mọi người đều mệt mỏi và chán chường. Điều này khác hẳn với sự tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ đến nơi chắc là mình sướng như đến thiên đường, tha hồ mà ăn, tha hồ nói, chạy, nhảy hay đùa giỡn. Chúng tôi xếp đồ đạc lại một bên và ngồi thụp xuống để hỏi han từng nơi chốn mới mẻ này. Qua câu chuyện trao đổi, chúng tôi mới ý thức đồn Para này quả là chốn hang hùm, là chốn hỏa ngục. Nơi đây, theo lời những người tị nạn đến trước và kể lại, thì ông lớn Para chia làm hai khu vực để chứa dân tị nạn. Số dân tị nạn người Việt Nam thì ở khu này, còn số dân tị nạn người Cambodia thì ở phía bên kia, cách đó độ vài trăm mét. Còn về lương thực, thì lính Para phát gạo cho dân tị nạn ăn thoải mái. Họ để sẵn gạo ở một góc lều, ai muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Nhưng thức ăn thì rất hiếm, cá hộp thì lâu lâu mới có, vì thế dân tị nạn ăn cơm với muối trắng. Ở dưới một lùm tre rậm rạp là một cái ao tù nhỏ. Dân tị nạn có thể tắm giặt hay lấy nước để nấu ăn ở ao tù đó. Chúng tôi nghe nói đến ao nước là sáng rỡ mắt, rồi cả gia đình tôi gửi hết đồ đạc cho bà con tị nạn ở đấy để đi tắm mát, tẩy trần tất cả bụi bặm đường trường. Thế là sau 5 ngày đường, chúng tôi rời được dầm mình trong ao tù để tắm đã thèm, tắm trả thù cho suốt 5 ngày không tắm. Một cô gái người Tàu Lai ở trong toán người tị nạn cũng đi theo gia đình tôi để tắm cho vui. Trên đường đi tôi thấy bà con tị nạn người Miên cũng đứng ngồi lố nhố, họ sinh hoạt cũng có vẻ dè dặt và yên lặng như bà con tị nạn người Việt. Họ gánh nước, giặt đồ, trụm củi nấu cơm hay nằm trên võng bằng bao tải đựng gạo. Khi tới ao, tôi mới thấy cái ao thật sơ, nước xanh đục như thể có nhiều rong rêu. Mặc kệ, gia đình tôi nhào xuống tắm ngay. Còn gì thú vị hơn nữa khi đang bực bội vì nóng, vì nắng, vì dơ bẩn mà lại được tắm mát. Cô bé tên Tê vừa tắm vừa kể chuyện nho nhỏ về sự độc ác, tàn bạo của những ông lớn Para trong khu đồn này. Cô Tê cho biết là lính Para chỉ hoành hành mãnh liệt lúc màn đêm buông xuống. Cô Tê cùng đi với cha chồng và em chồng, còn chồng chưa cưới của cô thì đã vượt biên đường biển từ trước và đã ở Mỹ từ lâu. Mẹ chồng và em út của chồng cô Tê đã chết trên biển cả khi đi tìm tự do. Trước khi cô Tê cùng cha chồng và em chồng đi vượt biên đường bộ, cô Tê đã ở tại trại tị nạn này 2 ngày, 2 đêm trước khi tôi đến. vào tối hôm kia, Tê thấy những người lính Para tới tận lều người tị nạn Việt Nam để lôi kéo một cô gái Việt đi hãm hiếp. Họ chĩa súng, lên đạn và hét lên rầm rầm để buộc cô gái Việt Nam đi theo. Lập tức cô bé kêu hét thảm thiết và phản đối mãnh liệt. Cuối cùng cô bé bị kéo đi và tiếp đó bị bắn chết và đẩy xuống cái hố trong khu đồn Para. Tiếng kêu cứu thảm thiết và tiếng hò hét của bọn giết người đã làm xúc động lòng người tị nạn vô vàn. Cô Tê còn kể là chính cô bị đám người lính Para dùng súng bắt đi hãm hiếp đêm vừa qua. Khi ấy cô sợ quá nên vừa khóc vừa lạy họ. Bố chồng của cô cũng biết tiếng Miên chút đỉnh nên vừa lạy vừa năn nỉ. Cuối cùng họ chỉ sờ mó, vọc chơi rồi bỏ đi tìm người khác. Xem như cô Tê ở đó hai đêm mà đêm nào cũng chứng kiến cảnh lính Para bắt gái đi hãm hiếp. Một điểm tế nhị là ngay chính nạn nhân của những vụ hãm hiếp tập thể. Vẫn không muốn nhận mình là nạn nhân của đám người thổ phỉ đó. Họ muốn quên đi, muốn đừng ai biết đến quãng đời tủi nhục đã xảy đến cho họ. Vì thế, người ta chỉ kể về những sự xấu số của các cô gái khác mà không nhắc đến mình. Cô Tê và gia đình chồng hiện ở San Francisco, California. Khi chúng tôi đi tắm và giặt trở về khu lều của người tị nạn, thì tôi lại được nói chuyện với một cô gái khác. Cô này tên O, đi với người em trai. Cô ta kể như là người may mắn nhất trong số dân tị nạn, vì cô được người đưa đường dẫn đến tận nơi. Thay vì dùng xe bò, hai người dẫn đường chở hai chị em cô đi bằng xe đạp. Cô cũng bị cướp trận xét và tước đoạt vàng bạc. Cô ta cho biết là đã mất tất cả, nhưng sau đó khi đến trại tị nạn, cô ta vẫn còn vàng để ăn tiêu vì hai chị em cô O đã nuốt vàng vào bụng rồi chờ khi đi vệ sinh để mới tìm lại vàng. Dĩ nhiên cô ta giữ kín việc cô có bị hãm hiếp hay không, và tôi cũng không đủ sự tò mò để dò hỏi chuyện đau buồn đó. Hiện tại cô O đang ở Úc Đại Lợi. Trong nhóm dân tị nạn nằm chờ ở đồn lính Para, tôi còn được biết hai vợ chồng. Chị vợ kể là sau khi bị cướp hết, chị vẫn giấu được một lượng vàng trong cửa mình, nhưng khi đến đồn lính Para, chị đã bị những người lính chỉ huy Para cướp đoạt hết bằng cách thọc tay tìm kiếm. Hai vợ chồng buồn ngẩn ngơ vì tiếc của.
Tôi còn được gặp một cặp vợ chồng với ba đứa con nhỏ từ 8 tuổi trở xuống. Hai vợ chồng cũng bị cướp lột sạch trước khi đến nơi đây. Người vợ rất mau mắn, chị đem cơm ra cho gia đình tôi ăn, rồi chị kể lể những nỗi cơ cực của gia đình chị. Thiếu một chút nữa thì gia đình chị đã bị bắn vì gặp lúc giao tranh giữa các lực lượng cộng sản Việt Miên và Para người Miên. Còn một nhóm khác gồm có một người đàn ông tên là Em đi cùng với hai con gái nhỏ và người em vợ là cậu T. Nếu chuyến này đi bình an thì anh em sẽ viết thơ về cho vợ và các con nhỏ còn lại đi tiếp. Nhưng lúc ấy anh em nói là anh không ngờ cuộc vượt biên đường bộ nguy hiểm và gian khổ đến như vậy. Gia đình của anh suýt chết vì đuối sức và vì cơn khát bỏng họng. Anh và gia đình bị trận xét và cướp hết. Đến khoảng 6-7 tháng sau, nhân lúc vui miệng, cậu T là em vợ của anh em cho biết là anh đã giấu được vàng trong dép. Lính Para đã đổi đôi dép khác để lấy đôi dép của anh. Hai anh em của anh em đã tiếc ngẩn ngơ, nhưng vào giờ chót, thừa lúc Para lôi kéo và khám xét nhiều đám tị nạn khác, cậu T đã trà trộn lấy lại đôi dép còn có vàng ở đó. Tuy thế, họ phải kín miệng để giấu của, nếu nói lên thì chỉ có hại. Hiện nay gia đình của anh em ở Texas. Trong đám người tị nạn đó, tôi còn được biết anh Trung đi một mình bằng xe đạp trong hầu hết các lộ trình từ Việt Nam đến đồn Para này, trừ một đoạn đi xe lửa từ Nam Vang đến Bát Tâm Băng. Anh Trung cho biết là vì anh biết tiếng Miên, anh đã lui tới đất Cambodia nhiều lần, nên anh giả làm người Miên, qua mặt được cả ngàn trạm kiểm soát ở dọc đường. Anh Trung là người mà sau này đã giúp đỡ gia đình tôi khá nhiều trong những tháng ngày đầu tiên ở trại tị nạn. Anh đã cứu cháu Ninh bằng cách gạt tất cả các người canh gác để đưa cháu thẳng vào khu lều của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế ở trại Northwest 9, xin tiếp cứu bằng nước biển cho cháu. Ngồi dưới lùm cây rậm rạp là bác Lý, cỡ 50 tuổi. Bác Lý đi cùng với hai người con trai là cậu N và T. Cả hai đều trên dưới 20 tuổi. Đó là hai người thanh niên mà tôi gặp đi lấy nước khi vừa đến trại. Gia đình bác Lý còn kẹt lại ở Việt Nam, gồm có vợ và hai cô con gái. Ba cha con của bác Lý kể như là người may mắn nhất. Theo lời bác kể, thì khi đi trên đường vào rừng biên giới, lúc đêm khuya hôm trước, tức là ngày 9 tháng 4 năm 1980, cậu T, con của bác, bị xỉu, nên các đồng bạn rủ nhau đi tiếp. Thế rồi, cả nhóm 7 người đành lòng bỏ lại gia đình bác Lý để mò đi trong đêm. Khi ấy đoàn người đều đã bị những người dẫn đường bỏ rơi rồi. Ba cha con bác Lý đành phải nằm núp trong rừng để chờ đến sáng. Sáng hôm sau, khi đi tiếp, gia đình bác Lý gặp đủ 7 xác chết của các bạn đồng hành hôm trước nằm cách nhau không xa, vì họ đã bị bắn chết ngay đêm hôm trước. Bác Lý rất lặng lẽ, nhưng có đầy tình cảm. Hình ảnh đẹp nhất mà tôi không thể nào quên được nơi bác là khi bác ngồi yên lặng, cầm tấm hình chụp chung cả gia đình hai vợ chồng và 4 người con. Và bác cứ khóc rấm rứt mãi. Hiện nay bác Lý và hai người con trai cũng đang ở Orange County, California.
Tại đồn lính Para ấy, tôi còn gặp một số thanh niên nữa. Các cậu này rất là sôi nổi và thiếu sự lo xa. Các cậu nói, cười, bàn tán về thời điểm nào thì sẽ được đi qua trại tị nạn. Một cậu vỗ vai tôi cười. Này chị ơi, sắp được hội lãnh rồi. Chị liệu mà liệng lại 3 cái đồ lính kỉnh ở đây đi. Qua trại tị nạn là có đầy đủ hết. Tội gì mà xách theo cho mệt. Chị coi em nè, chỉ một túi và một chai nước là đủ rồi. Đeo nhiều làm chi cho mệt. Một cậu khác có 2 vỏ chai nước. Cậu ra ý muốn vứt một cái cho đỡ sách. Tôi bèn năn nỉ xin luôn cái vỏ chai ấy. Chính vì có kinh nghiệm xương máu nên tôi phải lo xa, không dám vứt đi một món đồ gì cả. Ngay cả cái thùng nước cũ mềm đã bị chảy ri rỉ. Vì thế mà gia đình tôi đỡ khốn khổ vì còn có đồ đựng nước để dành. Trong khi các cậu thanh niên thì khổ sở vì không có gì để đựng nước cả. Gia đình tôi vừa ngồi nhìn, vừa ăn tạm bữa cơm với muối trắng. Gạo ở đây thì ăn dư thừa, nhưng thức ăn thì chỉ có muối. Khoảng 4 giờ chiều hôm 10 tháng 4 năm 1980, lính Para đến và ra lệnh cho đám tị nạn chúng tôi dọn dẹp đồ đạc để đi nơi khác. Cả nhóm dân tị nạn chúng tôi đều nhộn nhịp, vui vẻ, khác hẳn vẻ âu sầu hồi trưa. Lập tức chúng tôi xếp hàng và vội vã đi theo người lính Para mặc thường phục. Càng đi tôi càng thấy trạm lính Para này rộng, y như các làng Chí Linh, Lam Sơn của đoàn xây dựng nông thôn ở Vũng Tàu, Việt Nam. Đường đất đỏ, rộng khoảng 1 mét. Hai bên toàn là hầm trông đầy cọc nhọn, cỏ cây ở xa xa. Tôi cố mở rộng mắt để quan sát. Vì đã được căn dặn trước là chỉ đi trên khoảng đường đất đỏ, nên chúng tôi chen chúc nhau mà đi. Nếu đi xa khỏi đường, có thể đạp mìn hay hầm trông. Dần dần, tôi và các con bị bỏ lại rất xa. Tôi cố ý ạch chạy, hai tay vẫn nắm khư khư giỏ đồ và mấy cái vỏ chai đựng nước. Các con tôi đã lấy lại sức khỏe, chỉ trừ cháu Ninh vẫn còn mệt. Đi khoảng một vài cây số, chúng tôi thấy một dãy đất đá lởm chởm như bờ đê. Từ xa xa, có nhiều dãy nhà tranh và lều xanh mọc lên như nấm. Người ta đông như kiến, tôi thấy lòng hồi hộp và rộn rã. Hết rồi cảnh rừng già, hết rồi cảnh bị Việt Cộng trận bắt, cảnh lính Para hành hung. Tôi thầm nghĩ, cửa thiên đường đang mở rộng trước mắt.